Hôm nay là cái buổi nói đạo cuối trong chuyến chuyến thăm Sydney hơn một tuần qua. Thì ngày mai là chiều là để đi lên đường để đi Perth. Cho nên là hôm nay thì chúng ta giải quyết một số những cái vấn đề cho nó rốt ráo cho rồi để mọi người có thể tu tập mà không có nghi ngờ gì. Hôm kia đó thì có những câu hỏi cũng khá quan trọng, lẽ ra thì còn nói thêm được, nhưng sau đó nghĩ thành ra là nghĩ tối nay thì tùy theo, nếu mình hết xong thì mình nghĩ, còn nếu mà chưa xong thì cứ nói cho đến khi nào xong thôi. hôm kia đó thì có một cái điều mà cũng khá quan trọng, đó là cái câu hỏi mà nói rằng là thần trồng chú tâm quan sát thì ai cũng có thể thần trồng chú tâm quan sát, kể cả người xấu hay làm việc ác cũng có thể là thần trồng chú tâm quan sát. Như vậy thì có khác biệt gì ở giữa cái việc mà thần trồng chú tâm quan sát để tu hành và cái thần trồng chú tâm quan sát trong cái việc làm ác? Thì hôm qua thầy mới nói rằng cái đầu, tức là mới nói một nửa rằng là cái thần trồng chú tâm quan sát á, nó là cái pháp rất cần yếu cho sự tiến bộ. Thì sự tiến bộ đó nó có, tạm thời mình nói sự tiến bộ nó có ba giai đoạn, ba bốn giai đoạn gì đó cũng được. Đại khái là ví dụ như cái giai đoạn đầu đó thì qua pháp ác mà người ta tiến bộ, và từ do cái chỗ mà qua pháp ác đó người ta tiến bộ thì người ta mới nhận ra được cái nhân quả trong cái pháp ác đó. Cho nên á, người ta bắt đầu mới là chuyển qua cái thiền rồi thì người ta mới là người ta sống mà tu tập và hành thiền trong một thời gian lâu dài, cho đến cái giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn mà vượt qua cả thiền cả ác, cả thiền cả bất thiền. Khi mà đã vượt qua cả thiền cả bất thiền đó thì lúc đó mới là một cái người thật sự là giác ngộ giải thoát. Vì vậy cho nên á, mình nói chung á, thì cái pháp đó dù là ở giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 gì á, thì nó vẫn là cái yếu tố cần thiết để mà tiến bộ. Nếu mà mình nghĩ rằng là khi mà mình làm một cái việc mà với thần trọng chú tâm quan sát thì cái việc ác đó, việc xấu đó có thể là mình làm tốt hơn, chẳng hạn như ăn trộm tốt hơn. nếu mình nghĩ cái chuyện ăn trộm tốt hơn là xấu á, thì đó đúng là xấu. Nhưng mà nếu như cái sự mà thần trọng chú tâm quan sát đó thì xấu, nhưng mà nó lại là phát triển được thân tâm trí của con người, của chúng sinh, thì nó vẫn là trên con đường tiến hóa. Thế nhưng mà bây giờ mình nói ở cái giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Tại vì bây giờ tất cả những người mà Phật tử mà đã đến đây học đạo á, thì tất nhiên không phải là mình thần trọng chú tâm quan sát để làm ác nữa rồi. Nhưng mà nếu như mà vẫn còn bên trong mình vẫn còn tham sân si, có đôi lúc nào đó mình vẫn còn tham sân si, thì hiện bây giờ đó, cái giai đoạn chuyển tiếp nào ấy chính là cái giai đoạn chuyển tiếp mà cái thần trọng chú tâm quan sát á, là để phát hiện cái nào là cái đúng, cái nào là cái sai, cái nào là vô ngã mà cái nào là ngã, cái nào là thiền, cái nào là bất thiền. Chính là cái giai đoạn nhờ cái thần trọng chú tâm quan sát. Thế nhưng nếu như mà cái thần trọng chú tâm quan sát mình mà đến cái đồ, mình cộng thêm một số cái tính từ nữa, ví dụ như thần trọng chú toàn, chú tâm trọn vẹn, quan sát rõ ràng, thì lúc đó là bắt đầu nó là khác đó. Lúc đó không những là mình phát hiện được cái nào là do bản ngã, cái nào là không do bản ngã, cái nào là sai, cái nào là đúng, sẽ phát hiện ra. Tính trong cái giai đoạn phát hiện đó thì phần lớn chúng ta tu tập là ở giai đoạn đó. Nhưng mà sở dĩ mà thầy nói là một cái người mà tu tập, cố gắng tu tập để mà muốn được cái này, muốn được cái kia đó, thì khi mà muốn được cái này, muốn được cái kia đó thì nó không chú tâm vào cái chuyện mà phát hiện ra được cái đúng cái sai, không chú tâm vào cái chuyện phát hiện ra được cái nào là ngã, cái nào là vô ngã một cách trực tiếp. Thành ra cái pháp này ở trong trường hợp này nó vẫn là ưu thắng hơn. Còn nếu như khi mà đã rốt ráo đó, tức là đến cái lúc mà mình mà thần trọng thật là kỹ lưỡng chú toàn và mà chú tâm hoàn toàn tròn vẹn và quan sát với một tâm hoàn toàn trong sáng, minh bạch rõ ràng, thì lúc đó là bắt đầu là đến cái giai đoạn 3. Cho nên ở đây cái pháp này nó đặc biệt là cho dù từ trong giai đoạn 1 cho đến giai đoạn 2, giai đoạn 3 đó thì nó vẫn xuyên suốt. Chứ còn là mấy bữa nay mình cũng đã phân tích rồi, có những cái pháp đó, nó chỉ tới một giai đoạn thôi rồi nó phải chuyển qua giai đoạn khác, phải không? Còn ở đây thì là cho dù đi cả ba giai đoạn đó, thì nó vẫn xuyên suốt. Thậm chí hôm qua thầy nói là sau khi mà đắc đạo quả rồi đó, thì vẫn còn phải là thần trọng chú tâm quan sát, bởi vì lúc này không phải thần trọng chú tâm quan sát vì để mà diệt tham sân si nữa, nhưng mà lúc đó đó thần trọng chú tâm quan sát để khỏi bị té, phải không? Có thể là mình nhai mà cũng thần trọng có thể gãi răng, có thể mình đi mà cũng thần trọng có thể bị té, thì cái đó là cho dù sau đắc đạo quả rồi thì cũng vẫn phải còn đó. Cho nên cái pháp mà thầy là giới thiệu đó là nó có cái đặc tính là nó ở trong giai đoạn nào cũng đưa đến sự tiến bộ, đưa đến cái mục đích cuối cùng xuyên suốt. Hơn nữa bây giờ mình phân tích một số cái vấn đề, mình phân tích lại cái từ thần trọng. Khi mà mình thần trọng trong thân và khẩu thì thầy có nói rồi, khi mình thần trọng trong thân và khẩu thì Đức Phật ngài đã nói cái câu trong kinh Tăng Chi đó, ngài nói là có một pháp dẫn đầu tất cả các thiền pháp, đó là thần trọng, và có một pháp dẫn đầu tất cả bất thiền pháp, đó là không thần trọng. Vậy thì thần trọng thực ra đó, nó là dẫn đầu các thiền pháp. Cho dù cái người đó đang làm ác mà nếu thần trọng á thì nó cũng sẽ chuyển thành thiền, tại vì khi đó họ đã nhờ cái thần trọng đó họ có thể nhận chân. Bởi vì có một câu chuyện như thế này, có một cái người đó ăn trộm. Cái ví dụ mà mình nói ăn trộm cũng hay đó, tại vì có một cái người đó ăn trộm thì sau khi mà ông biết mình ăn trộm, cảm thấy là mình ăn trộm sai rồi, nhưng mà bây giờ không biết làm sao mà bỏ được ăn trộm, tại vì cái đó nó trở thành thói quen rồi, không biết làm sao mà bỏ được ăn trộm. Thì khi mà đến gặp các vị khác thì vị khác phải nói rằng là bây giờ mình phải giữ giới, mình phải tu tập này kia đủ thứ. Đi tới nhiều vị rồi, và vị nào cũng chỉ là cần phải làm thế này, cần phải làm thế kia, nhưng mà ông về ông làm vẫn không được. Nhưng mà khi ông gặp cái vị thiền sư cuối cùng thì vị thiền sư đó nói rằng là bây giờ anh chỉ cần, anh là người làm chứng, hay anh ăn trộm thì anh là người làm chứng là mình ăn trộm, chỉ cần vậy thôi được rồi. Anh làm gì anh chỉ cần mình là làm chứng. Tức là vừa ăn trộm mà vừa là cái người cánh ăn trộm, vừa ăn trộm nhưng mà vừa cánh mình ăn trộm. Thì chỉ có mấy ngày sau thôi thì ông tới ông lại vị thiền sư, ông nói rằng thiệt, từ khi mà con cánh con ăn trộm thì con không thể nào ăn trộm được nữa. Thành ra ở đây bây giờ thần trọng đương nhiên là thần trọng, bây giờ mình khoan nói là thần trọng nó thiền ác gì cả, mà rõ ràng bây giờ mình đi đứng, mình làm bất kỳ việc gì mà mình thần trọng thì nó vẫn tốt hơn. À, còn chắc chắn là khi mình đã, một người mà đã thần trọng rồi đó, thì cái hành động của họ, họ đã kiểm soát được cái hành động của họ, họ đã kiểm soát được cái hành động nói năng của họ, thì chắc chắn là sẽ là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Còn bây giờ cái sự chú tâm này, có một người hỏi thầy là thế thì bây giờ mình chú tâm xem một cái phim, xem hát, xem phim gì đó, như vậy thì cũng tu sao? Bây giờ đố ai biết, đố ai trả lời được câu đó? Ai trả lời được? Sự chú tâm với là sự chú tâm theo một cái gì đó mà mình ưa thích, thì hai cái sự chú tâm nó khác nhau ở chỗ nào?
Thì nhờ cái chú tâm mình sẽ vẫn không có vọng tưởng cái gì khác hơn ngoài cái đó.
Không, nhưng mà ở đây như thế này, thực ra cái người mà xem một cái phim gì đó hấp dẫn, vô cùng hấp dẫn, mà người nó rất thích, thì đó không phải là sự tu tập, mà đó là bị thu hút. Bị thu hút là khác, mà chú tâm là khác. Bị thu hút thì thụ động, trong khi chú tâm là chủ động. Ha, hai cái đó nó khác nhau. Cho nên là khi mình mà thích một cái gì đó mà mình đam mê cái đó, thì cái đó là mình bị thu hút, chứ chưa phải là sự chú tâm trọn vẹn. Bởi vì nếu mà sự chú tâm trọn vẹn á, thì tâm là nó định. Còn trong khi mình bị thu hút á, thì cũng có thể định, nhưng mà cái định đó là bởi vì bị cuốn hút là một. Và thực ra đó, trong cái sự bị cuốn hút đó thì tâm cũng không phải là hoàn toàn an ổn. Trong khi mình chú tâm á, thì tâm mình an ổn. Với lại á, cái sự chú tâm á, khi bên đó nó tách rời ra, còn bên mình á, ba yếu tố còn lại là còn lại thêm với cái quan sát rõ ràng nữa. Thì cái quan sát rõ ràng á, là cái đó hơi khó, bởi vì ba cái thần trọng chú tâm quan sát mà nó phải là khít khao với nhau, thì khi đó nó mới trở thành một. Còn mình á, là nhiều khi ví dụ như hoặc là mình bị bản năng chi phối, bị thu hút bởi bản năng, hay là bị thu hút bởi tình cảm, hay là đôi lúc á, là mình bị lý trí. Ví dụ như khi mình coi một cái phim thật hay đó, thì thực ra là cái tâm mình nó không phải là hoàn toàn chú tâm đâu. Lúc đó cái tâm mình nó cứ thích cái ghét, cái thích cái ghét trong đó, nó cứ hoài, phải không? Ví dụ giả sử như một cái phim mà hai bên đánh nhau, mà một bên đó là mình, cái bên phe bên này mình thích, còn phe bên kia mình ghét. Thế thì trong cái phim mà mình chú tâm hoàn toàn vào đó thì không hẳn là mình đã cái thật ra là không phải là chú tâm, mà mình bị thu hút hoàn toàn vào đó. Thì khi mình bị thu hút á, thì nó khác ở cái chỗ là thu hút thì mình quên mình, còn chú tâm á, thì là mình biết mình. Hai cái nó khác nhau. Cho nên á, khi mà mình bị thu hút á, thì có thể là vừa phe bên này mà thắng cái mình vỗ tay, mà phe bên kia thắng cái là mình buồn. Tức là luôn luôn giả sử như một cái người mà họ cá độ chẳng hạn, một người họ cá độ thì tất nhiên là họ phải chú tâm thật kỹ. Nhưng mà thật ra cái chú tâm này á, là cái chú tâm mà bị tham sân nó chi phối vào, thành ra cái sự chú tâm đó chưa phải là sự chú tâm trọn vẹn. Mà sự chú tâm đó nó vẫn chia hai, nếu mà trọn vẹn thì sao nó đâu có chia hai được. Mà bây giờ sự chú tâm của họ á, thực ra là bị thu hút nhiều hơn là chú tâm, bị cuốn hút vào cái mà cá độ của họ. Cho nên bây giờ họ bị rơi vào trong đó và cứ bị, mà bên này thắng thì họ rất là vui, mà bên này thua một cái là họ rất là buồn. Thành ra vẫn bị tham sân si chi phối. Trong khi nếu mà mình mà thần trọng chú tâm quan sát trong một việc làm rất bình thường, thì rõ ràng là mình sáng suốt định tĩnh trong lành. Để mình thần trọng chú tâm quan sát trong một việc làm gì đó, trọn vẹn trong việc làm đó, thì mình sẽ sáng suốt định tĩnh trong lành, chứ không thể nào mà bị rơi vào cái tình trạng mà tham sân si được. Vì vậy cho nên có thể lúc đầu thì nó vẫn còn chưa có vững, nhưng mà cứ đi theo cái pháp này thì dần dần là đi từ cái bất thiện qua cái chuyển qua cái thiện, rồi từ cái thiện qua cái vượt qua khỏi thiền ác, và lúc đó chỉ còn là giới định tuệ thôi.
Thưa Phật, thưa thầy, nếu mình coi một khi mình say mê đó, cái thuộc về thụ động và cái sự say mê của mình cũng có thể có thêm tình cảm, mình tham ái những cái sân si những cái gì. Nhưng mà nếu thật thầy, nếu mà mình xem cái phim thường giống như các thầy xem cái phim thường và chỉ để là quan sát để trong coi cái pháp của nó, có cái cách thi hạ tham sân si, rồi mình học ra được, rút ra được những cái bài học này, thì cái đó mình vẫn là chủ động được chứ?
Được, vẫn được. Thì bây giờ thầy kể cái chuyện như thế này. Hôm đó thầy đi dự một cái buổi tổng kết ở bên Việt Nam, hay có cái lễ tổng kết cuối năm. Cái ngành bán ngành gì cũng có cái tổng kết cuối năm hết trơn. Hôm đó là cái trường cái y học dân tộc ấy, họ tổng kết những cái hoạt động trong một năm. Thì trong cái tổng kết buổi tổng kết đó thì có một cái biểu diễn văn nghệ. Trong biểu diễn văn nghệ đó nó có một cái tiết mục là có một cái anh Trung rồi gì đó, anh thổi sáo rất là hay. Thì hồi nhỏ đó là thầy rất thích thổi sáo, ở nhà cũng từ mình tập thổi sáo. Rồi trong gia đình thầy là gia đình ông Nguyễn Hữu Ba là gia đình âm nhạc, thành ra tôi cũng trong nhà thầy là nhạc cụ nhiều lắm, cho nên là thầy cũng biết chơi một số cái nhạc cụ mà trong đó là có sáo. Nhưng mà khi nghe cái anh Trung đó anh biểu diễn sáo đó, thì anh biểu diễn rất là đặc biệt, tại vì anh chuyên môn còn mình là amateur đó. Cho nên là khi anh biểu diễn đó, là thầy bị thu hút hoàn toàn. Khi bị thu hút hoàn toàn á thì nó ở trong một tình trạng khác. Bỗng nhiên á là thầy chánh niệm tỉnh giác lại. Thì khi mình chánh niệm tỉnh giác lại một cái thì mình bắt đầu nghe với một cái tâm trạng khác. Mình vẫn nghe, mình vẫn thấy nghe biết, vẫn biết hay dở, vẫn biết như thế nào mình vẫn nghe được. Nhưng mà cái tâm mình lại lúc đó lại hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh trong đời. Cho mình không bị thu hút, không bị lôi cuốn. Nó hai cái trạng thái nó khác nhau. Thì chính khi mà mình tu tập á là mình phải phát hiện được những cái trạng thái đó. Trạng thái nào thì mình bị vô minh ái dục lôi cuốn, trạng thái nào là cái trạng thái mà mình đang ở trong giới định tuệ, mình đang ở trong sự sáng suốt định tĩnh trong lành. Còn hay là cái trạng thái có lúc đó, bây giờ thầy nhắc lại cái này bởi vì cái này nó cần phải một sự vận dụng, cho nên nó cũng hơi vi tế một chút. Là có lúc á mình sáng suốt định tĩnh trong lành thôi, chỉ cần vậy thôi. Có lúc á thì mình phải thần trọng chú tâm quan sát. Cái này không nhất thiết là lúc nào cũng phải thần trọng chú tâm quan sát, mà nó tùy. Tức là lúc cần thiết thì lúc đó mình phải thần trọng chú tâm quan sát cỡ nào. Và tự nhiên hệ cái chuyện mà rất cần, như thầy lấy ví dụ đó, như mình xỏ cái chỉ qua cái lỗ kim thì đương nhiên phải thần trọng chú tâm quan sát cao. Nhưng mà khó khi á thì mình chỉ cần là sáng suốt định tĩnh trong lành là được. Đó là hai mặt của một cái, một bên là đồng, một bên là tịch, như thầy đã nói rồi đó. Thì cái cách vận dụng cách thế nào cho nó nhuần nhuyễn để một bên đồng bên tịch mà mình vẫn tự nhiên, mình vẫn sống tự nhiên. Trong cái tu á, là thường thường mình theo một cái pháp tu á, là mình hay bị rơi vào một chiều. Quý vị để ý á, khi mình tu bất kỳ một pháp tu nào á, là mình bị rơi vào một chiều. Một chiều nghĩa là sao? Mình cứ nghĩ là mình phải làm như thế này, còn cái nào mà ngược lại là cái đó là mình phải bỏ, mình phải tránh, mình phải này kia gì đó. Nhưng mà mình phải để cho cái thân tâm mình hoàn toàn tự nhiên, chứ không cần phải đặt ra một cái hàng rào là phải đây là hàng rào này, đây là hàng rào kia gì hết. Cứ để tự nhiên, rồi chính cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành của mình đó, nó sẽ đánh giá từng cái, nó sẽ tự thấy ra. Do qua cái sự thần trọng chú tâm quan sát, hay là do qua cái sáng suốt định tĩnh trong lành, hay có khi mình cũng dùng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng được. Tùy theo cái lúc mà mình ứng phó hay là mình xử lý với cái tình trạng nào đó của mình đang gặp phải. Còn bình thường mình cứ sống rất bình thường, gần như là cái mà buông đó, cái buông là cái rất quan trọng. Nếu mà thường ngày mà cái người nào mà cái buông nó mạnh á thì cái người đó luôn là sáng suốt định tĩnh trong lành, rồi khi cần á thì mới ứng ra. Tức là đó, cái nói chung là cái người đó cũng có trải qua một cái giai đoạn tu tập một thời gian nhất định nào đó là tự nhiên nó sẽ đi đến tình trạng đó. Và có những cái lúc là mình hoàn toàn không làm gì cả mà rất là mọi cái đều diễn ra bên trong bên ngoài hoàn toàn trật tự mà mình không hề làm gì cả. Cái tình trạng này á, nó sẽ chợt đến, nó sẽ đôi lúc nó đến với mình một chút rồi nó đi mất. Rồi có khi nó đến 5-10 phút, có khi nó đến cả tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ không biết nữa. Nhưng mà cái đó cứ để nó đến nó đi. Cái này là giống như cái kết quả của cái mình tu tập đó. Đến cái lúc đó là mình không có làm gì hết trơn á, là tự nhiên nó vẫn hoàn toàn trong sáng. Mọi chuyện là nó ứng ra ứng lại một cách rất là thoải mái tự nhiên. Và trong đó mình, cái cảm giác của mình đó, là mình thấy giống như là không có một cái ranh giới nào giữa mình với trời đất cả. Nó hoàn toàn thông suốt. Thì nhưng mà cái đó là mình đừng cố mà làm được cái đó, mình cũng đừng có cố lặp lại, mà cái đó nó sẽ tự đến, bỗng nhiên nó đến. Và khi mà nó đến như vậy á, chứng tỏ là con đường tu của mình đúng rồi, à, tức là mình đã đi đúng rồi.
Khi con chưa gặp sư á, con gặp những trường hợp đó con muốn nó quay lại, thành ra không tốt.
Thành ra không tốt. Dạ. Mà thực ra thực ra ai cũng có thể gặp cái trường hợp đó cả, nhưng mà họ không biết.
Dạ.
Họ không biết đó là
bây
cái
giờ,
gì,
bây giờ
không biết như thế nào.
Là
mình nó buông à, cứ buông à, nó tới tới mà nó không tới thôi. Tức là khi cần thì mình vẫn ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát. À, khi không cần thì thôi, thì mình chỉ cần là sáng suốt định tĩnh trong lần thôi. Và có những lúc nó sẽ tự động buông, chẳng phải mình buông, cũng không, mình không buông gì hết, nó tự động nó buông ra một cái. Là mọi cái trong trong ngoài đều rất là thoải mái. Đó. Rồi còn ai hỏi gì nữa thêm?
Phật thì trong cái kinh nghiệm của con mà mấy ngày nay khi đến học cái thầy, ví dụ mình ngồi thiền hay mình niệm Phật cũng được kể là dũng công, thật sự mình rất là giống như là ráng tập trung vô cái ba cái điều mà thận trọng chú tâm quan sát, thì đó cũng là một hình thức dẫn công đó. Tại vì lúc đầu mình chưa quen á, mình cứ nhắc trong đầu mình phải thận trọng chú tâm quan sát, dạ, tại vì thôi nó bị quên. Thì cái sự mình nhắc nhở mình và mình ráng đó, nó cũng là một cái tình trạng dụng công lúc đầu đó.
Có thể là như vậy, có thể là lúc đầu nó có dụng công, nhưng mà dần dần là nó sẽ thừa hóa giải. Sau mình sẽ tự thấy không cần thiết. Lúc đầu mình dụng công, nhưng mà sau mình sẽ thấy là không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng cái này nó sẽ tự điều chỉnh được. Còn thường thường á, ví dụ mình theo một cái pháp tu nào á, thì mình cứ phải áp dụng cái đó hoài thì nó khác. Còn cái này là mình từ buông từ đấy, giống như bây giờ mình mới tập đi xe đó, thì lúc đầu là mình phải cầm cái tay lái, hoặc là mình phải chú tí từ cái đạp ga hay là cái gì đó đạp thắng đạp ga gì đó, thì mình phải từng cái. Nhưng mà đến lúc mà nó tự nhiên rồi đó thì mình sẽ phản ứng rất tự nhiên, nhưng mà mình biết hết. Cũng giống như cái người mà tập thái cực quyền á, lúc đầu á người ta nói đưa cái tay lên đó, đưa cái tay ra, thì mình đưa tay ra, nhưng mà lúc đó khi mình đưa cái tay lên thì tôi quên cái chân. mà cái thái cực quyền là cả tay chân eo tất cả mọi cái là nó phải đi chung với nhau, cho nó không thể tách rời được. Nên có người, nhiều người họ tăng sự chú tâm quan sát của họ đó, nó hơi bị cứng á, thì họ tập rất lâu, tập cái tay cho được rồi á, rồi khi đó mới tập cái chân, mới nối lại với cái chân. Tập cái chân được rồi á, mới nối lại với cái phần eo, đại khái như vậy. Thành ra do đó đó, lúc đầu á, đương nhiên nó phải chậm. Nhưng mà dần dần đó, cái ý thức của mình đó, nó không phải chỉ nơi cái tay, mà nó cả nơi cái tay, cả nơi chân, cả tất cả bộ phận trong con người của mình đó, là nó đều chuyển động, tất cả chuyển động của con người mình á. Cho nên khi ngay cả khi cái niệm thân mà theo cái phương pháp niệm thân á, thì khi người ta đi á, thì người ta sẽ khi người ta dỡ lên chậm rãi để người ta bước tới, thì người ta dỡ lên rất chậm rãi để người ta bước tới. Nhưng mà cái đó thì cũng tốt, tức đó là lúc đầu thì như vậy, nhưng mà sau rồi á thì tự động là mình sẽ chuyển qua thành nó hoàn toàn tự nhiên, tức là mình vẫn đi hoàn toàn tự nhiên thôi, chứ không cần phải nữa. Nhưng mà khi cần thiết để cho chú tâm mình lại thì mình vẫn là đi chậm lại được. Nhưng mà rồi á, thực ra là đến khi cái sự chú tâm của mình muốn đã quen rồi á, thì mình cứ đi tự nhiên, không cần phải bài bản gì hết đó, thì nó vẫn là chú tâm. Thì trong cái thái cực quyền á, ví dụ trong thái cực quyền á, là cả hai tay cả hai chân nó phải là đồng bộ với nhau. Ví dụ như bây giờ một người đang đứng như thế này, và trong thái cực quyền á, là người đó phải đó, tức là cả một đoạn đó thôi, thì tất cả đều phải ăn nhập phải đồng bộ với nhau. Thì như vậy làm sao mà mình chỉ để ý cái tay được? Nếu mình để ý cái tay thì mình làm sao biết cái chân? Cho nên á, khi tánh niệm tỉnh giác dần dần á, thì lúc đó nó sẽ là tánh niệm tỉnh giác trên toàn thân, chứ không phải là tánh niệm tỉnh giác trên cái chân hay là trên cái tay hay là cái chỗ nào đó, mà trên toàn thân. Tức là cái tánh niệm tỉnh giác á, hay là cái sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là cái thần trọng chú tâm quan sát á, nó sẽ là ứng ra tùy duyên, Cho nó không nhất thiết là nó phải là làm theo một cái đối tượng nào đó nhất định. Cho nên á, sở dĩ á, ví dụ như thầy tại chỉ lấy cái thần trọng chú tâm quan sát để mà ứng dụng cho một pháp tu khác thì lúc đó nó mới trở thành chủng cấp. Ví dụ như bây giờ thì theo dõi thì hồi nào giờ là niệm hơi thở chẳng hạn. Chứ bây giờ thật chỉ là lấy thần trọng chú tâm quan sát vào niệm hơi thở thì lúc đó nó sẽ là trở thành chủng cấp. Còn ở đây thực ra thần trọng chú tâm quan sát là nó không ở đâu hết trơn. Nó tùy duyên ở đâu thì mình thần trọng chú tâm quan sát đó. Mà nó không có thì mình chỉ buông ra và chỉ sáng suốt để tỉnh tâm lành này thôi. Rất tự nhiên. Nó có như vậy nó mới bắt đầu là tự do, tự tại đấy. Thế nhưng mà mình thường thường á, tại vì mà thầy nói một cái pháp tu á, không phải là mình phê phán cái pháp tu nào hết á. Nhưng mà khi mình theo một cái pháp tu nào đó nhất định á, thì mình cứ phải tới giờ đó mình lặp đi lặp lại cái đó, rồi phải đúng giờ đó phải đi lặp đi lặp lại cái đó, thì thành ra nó sẽ sinh ra một cái là phải dùng cọc, tức là nó sẽ có sự cách biệt giữa cái mà mình không tu với là cái tu, phải không? Mình có một cái cách biệt ở giữa lúc mình tu với lúc không tu, tức là 7 giờ tối thì mình tu, còn 6 giờ mình không tu. Còn ở đây đó, tức là tùy duyên, mà bất kỳ thì mình đã đi, tức là đã có thần trọng chú tâm quan sát rồi. Nhưng mà nếu mình đi một cách rất dễ dàng thì mình sự thần trọng chú tâm quan sát của mình nó sẽ tự nhiên hơn. Ngày đứa bé nó chờ cái bài thì nó đi cái chiếc xe, chống cái chân lên chiếc xe. Ban đầu nó vô phòng thầy thì cái phòng cái cửa quèo từ đây quèo vô chỗ đó, quèo qua cái cửa, quèo qua bên cái nhà. Lúc đầu là nó vướng, còn bây giờ là nó đi tu vô trong, nó chơi với thầy xong rồi nó chạy ra là không, rất ít bị vướng. Tức là thực ra cái việc này đó, nếu mình làm như là một đứa bé thì sẽ tiến bộ rất nhanh, chứ nó đâu có quy tắc gì đâu, nó đâu có cần quy tắc gì đâu, nghĩa là nó tới đâu thì nó tùy theo đó mà nó ứng nhé, tùy theo đó mà ứng thôi. Thành ra nếu như mà mình nắm vững được cái mấu chốt này á, thì mình sẽ là tu tập từ khi ngủ thôi. Mà thực ra khi ngủ cũng tu tập, bởi vì nếu mà ban ngày mà mình tu tập á, thì giấc ngủ cũng là bề chiều bề âm của cái tu tập của mình. Chẳng phải là không phải, đừng có nói rằng là ngủ uổng quá nên mình phải để thì giờ mà tu tập, nói như vậy là sai. Bởi vì thực ra nếu mà ban ngày mà mình tu tập á, thì cái ban đêm nó là cái mặt âm của cái tu tập đó. Mặt này là mặt dương thì bên kia là mặt âm thôi. Hay là nói một cách khác là ban ngày thì mặt đồng, ban đêm thì mặt tĩnh thôi. Cho nên giấc ngủ sáng là giấc ngủ rất tuyệt vời, không bị khuấy động gì cả đó, nếu như ban ngày mình tu tốt. Chứ đừng có nói rằng là giấc ngủ là tranh thủ mà tu hành, chứ đừng có ngủ tranh thủ tu hành chứ đừng có ngủ là sai. Phải cứ ngủ cho đàng hoàng. Và còn á, lúc nào mình cũng tu cả, chứ không có cái lúc nào mà nói là cái giờ này mới tu, giờ kia mới tu. Mà hệ mỗi lần tu vô á, hệ ngồi lại á, thì phải làm bài bản như cũ. Thành ra mình sẽ bị chai lì để mình không có linh ứng được tất cả mọi điều kiện. Hệ khi mà cái gì mà mình đã sắp đặt rồi đó, cái gì mà đã sắp đặt sẵn rồi á, thì không thể nào mình linh ứng được. Cho nên á, tại sao mà cái môn Thái Cực Quyền á, là cái môn mà võ mà cao nhất trong các cái võ, kể cả nhu đào là cũng đã ứng dụng cái nhu để mà thắng cương rồi đó, nhưng mà vẫn chưa. Rồi hiệp khí đào đó là cũng cố gắng dùng đình để mà chuyển khí, nhưng mà vẫn thua cái Thái Cực Quyền. Bởi vì Thái Cực Quyền là tập buông ra, chứ không phải tập mà để mà vận khí mà làm gì hết đấy, mà chính là để mà tập buông ra. Khi người ta làm với một cái cử chỉ rất là nhẹ nhàng thì bắt đầu người ta buông cái khí ra, buông cái lực, buông cái khí, buông hết. Trong cái buông đó chỉ còn lại một cái là mình chỉ đang biết mình đang làm gì thôi. Tuy nhiên sau khi mà thầy học xong cái mà Thái Cực Quyền đó, một thời gian sau thì thầy cũng bỏ. Bởi vì dù sao đi nữa nó cũng phải bài bản. Mỗi lần mình vô á, cái đó là mỗi lần mình vô thì phải đứng là cũng phải làm như thế này, rồi mình phải chuyển nó qua như thế này, rồi mình làm như vậy thì cũng bài bản. Nhưng mà cũng được, lúc mới đầu tập thì được. Nhưng mà sau á, bây giờ mình nắm vững được cái nguyên lý rồi á, thì bây giờ chính cuộc sống của mình là thái cực quyền. Cho nên á, trong pháp tu của mình nó là cái buông. Buông là vô cùng quan trọng. Bây giờ mình làm gì với một cái, mình vẫn làm thoải mái tự nhiên, mình dùng lực ít nhất. Trong thái nguyên tắc của thái cực quyền á, là mình dùng lực ít nhất, đừng có dùng lực nhiều, thì nó tiết kiệm được cái tiêu hao năng lực. Bởi vì trong thái cực quyền á, là khi mà nó qua cái bài bản này thì giúp họ là hoàn toàn thần trọng trung tâm quan một cách trọn vẹn. Cho nên á, bây giờ cái sự quan sát của họ rất là cao, chỉ cần nhìn đối phương một cái là biết đối phương có ý đồ gì liền. Đó, thành ra là đối phương mà đánh ở đâu đó thì là biết liền. Rồi lúc đó là chỉ dùng không dùng lực gì cả, mà từ để cho đối phương tự hại mình thôi, chứ còn bên này không hề ra một cái lực gì để mà đối kháng hết. Nhưng mà nếu so với thiền á thì mình cao hơn một bậc, là bởi vì mặc dù như vậy mà họ vẫn có bài bản là một để tập luyện. Rồi khi họ vẫn quan sát để mà ứng phó. Còn mình á, nếu như mình mà thần trọng chú tâm quan sát cho đến cái lúc mà mình mà sáng suốt đến trong này đó, thì mình cứ sống mình hoàn toàn bình thường, không đặt ra bất kỳ một quy tắc gì hết. Mình đặt quá nhiều quy tắc, không cần đặt quy tắc gì cả, bởi vì quy tắc chính ngay cái tâm của mình, chứ không phải ở đâu hết. Tất cả quy tắc là đều do tâm mình. Cho nên ấy, thế mà cái tâm của mình đã sáng suốt á, thì mình không còn sợ gì cả. Và sẵn sàng sai, tức là nếu sai thì đó là để cho mình thấy để mà điều chỉnh, chứ không đừng có sợ. Chứ còn mình á, mình theo một cái lề lối nào đó, một cái định sẵn nào đó đó, thì lúc đó mình không cần biết là sai đúng hay sai nữa, mà lúc đó mình chỉ cứ làm theo thôi. Thành ra mình không thực biết rõ là mình đã đúng hay sai như thế nào. Phải nắm cho thật vững, bởi vì á thầy đi rồi á thầy đi rồi mà ở nhà mà nắm không vững á, thì nó sẽ làm ra rồi nó sai đi rồi nói là thầy là như vậy thầy là như vậy thì không được. Nên thầy nó nói là thầy cho cái địa chỉ trang web hoặc là email của thầy đó, địa chỉ email đó, để khi nào cần cái chỗ nào mà trong cái lúc mà thực hành đó mà nó có cái gì đó thì phải hỏi liền. Đôi lúc cái điều chỉnh có một chút xíu à, cái là nó dễ dàng liền lập tức. Thì ngày mai là thầy qua Phật là có một nhóm Phật tử bên đó, là trong đó có một hai người khi về thành phố Hồ Chí Minh đó, thầy chỉ có nói chuyện một hai tiếng đồng hồ gì đó là về họ tự làm. Hệ mà làm tới đâu mà có cái chỗ nào còn nghi ngờ một chút xíu đó, là email về thầy liền. Cho nên cứ điều chỉnh cho đến bây giờ là nói chung tình trạng họ rất là khá. Vì cái này rất dễ hiểu. Ví dụ như một người chỉ cần là trình bày với thầy đang như thế nào đó là thầy biết người đó đang kẹt cái gì liền.
Thầy có muốn hỏi là khi mà thầy đi về rồi á, ở đây á, con tập á, thì hiện giờ thì con cũng có nhiều thời giờ tới tắm, thì mình làm cái gì mình cũng làm nhanh quen rồi, không có được thận trọng gì lắm. Thành ra thỉnh thoảng ví dụ có khi con nhớ lại thì chỉ vài phút thôi, được thận trọng được có vài phút trong một ngày thôi. Thì trong thời gian sắp tới thì con tập theo cái này, nhưng mà con muốn thầy cho một cái gợi ý, ví dụ như mình tập làm sao mình biết mình có tiến bộ thế này.
Cái tiến bộ rất dễ, bởi vì cái này á, mình làm một cái điều gì đó mà không thận trọng là mình biết liền, mình biết mình không thận trọng. Cái này không cần phải ai kiểm tra mình hết trơn. Vì hễ mình làm không thận trọng thì cái việc làm đó nó hiệu quả không tốt. Hoặc là mình sau đó mình thấy cái nhân quả trong đó liền. Ví dụ như bây giờ mình để cái chìa khóa mình không thận trọng, lát nữa mình không biết cái chìa khóa để ở đâu. Như vậy là mình biết là mình kiểm tra là mình biết là mình thiếu thận trọng khi mình để chìa khóa rồi. Thế thì cái đó là mình rất dễ, là ở cái chỗ mình tự kiểm tra là mình được, chứ không phải nhờ ai kiểm tra hết trơn. Nhưng mà bởi vì thế này, nó có những cái chỗ xấu mà mình sợ là mình làm sai đi, cho nên nó phải liên hệ với thầy để thầy điều chỉnh liền.
Thầy, có phải là mình thận trọng á, thì cái sự việc mình làm suốt cái ngày hôm đó á, mình nhớ được hết phải không?
À, nhiều thứ lắm. Bởi vì thế này, khi mình thận trọng chú tâm quan sát trong từng cử động của mình á, thì lúc đó là coi như mình đã sắp xếp cái việc làm mình theo trình tự rồi. tức là nó cái gì nó đã qua cái niệm, cái gì nó đến rồi nó đi, cái nó đến nó đi là nó theo trình tự của nó hết á. Cho mình không bị vướng qua vướng lại cái hiện tại quá khứ hoặc là mình thích hay ghét. Cái kẹt của mình á là bởi vì do hai cái thôi. Một là để cho quá khứ tương lai xen vào. Hai là để cho sân và tham xen vào. Mà khi mà để cho hiện tại à, quá khứ vì lai xen vào và để tham sân xen vào đó thì không cách gì mà mình thấy rõ được cái đâu. Tức là mình đã không hoàn toàn không thấy rõ một cái đó một cách trong sáng. Nhưng khi mà mình thấy rõ một việc gì một cách trong sáng á thì nó đã trở thành trật tự rồi. Trật tự này, ổn định này là nó nằm trong cái ý nghĩa đó. Mình nó sợ gì mà loạn, nó có hai cái đó làm cho rối loạn, bất trật tự và không ổn định. Đó là tất cả những tình trạng của mình. Nhưng mà nếu một cái người mà việc nào cũng làm một cách tự nhiên, bắt đầu thì nói như chị Loan đó, là đúng. Thì lúc đầu mình có vẻ như là có dùng công một chút, cố gắng một chút thì cũng nên cố gắng một thời gian đầu. Cho đến khi bắt đầu mà mình quen rồi mình biết đi điều chỉnh, sự cố gắng nó sẽ tự động điều chỉnh. Nó thấy không cần thiết nữa là nó từ nhau nó chấm dứt đi. Nó chấm dứt đó thì nó sẽ bước qua một giai đoạn tự nhiên hơn, thoải mái hơn. Thì á, khi nào mà mình gặp tất cả mọi chuyện khó khăn gì, bất kỳ chuyện gì mà mình vẫn trầm tĩnh sáng suốt á, cái mà trầm tĩnh sáng suốt định tĩnh trong lành á, đó là kết quả đó. Cái thần đồng chú tâm quan sát á là coi như có dụng công đi. Mà thực ra sau này á, cho dù mình có quen đi nữa đó, đúng cái duyên nó vẫn thần đồng chú tâm quan sát cao như thường. Nhưng mà cái đó lúc đó nó sẽ tùy duyên, nó ứng cho nó không có, nó không phải là cố gắng gì nhiều nữa. Nhưng mà cái khi nào mà mình cảm thấy là mình thoải mái, thằng sáng suốt, định tĩnh trong lành, bình thản, thoải mái trước mọi chuyện, cho dù bây giờ cái chuyện gì xảy ra như thế nào đó, mình vẫn không có chuyện làm gì mình lấy chuyện mình được hết trơn. Mình vẫn bình thản tự nhiên là lúc đó là coi như thành công đó. Thì ví dụ như bây giờ giả sử như chị Loan là người làm bác sĩ này, bây giờ nếu mà chị thần trọng chú tâm quan sát trong việc khám bệnh, rồi bắt đầu là thần trọng trong việc mà tư vấn cho người ta hoặc là cho thuốc rồi này kia đấy, thì bắt đầu mình thấy cái công việc của mình nó càng ngày nó càng rõ ràng ra, việc làm nào và sai đúng. Có nhớ một điều này nữa, mình không bị vướng vào hiện tại và bị lắc. Nhưng khi một người trong sáng đó là sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì lúc đó mình cần nhớ cái là nó nhớ tới quá khứ liền, mà mình cần vật định một cái tương lai là mình vật được liền. Chứ không phải là không có, nhưng mà ít ra cái bây giờ này là nó phải sáng suốt định tĩnh trong lành đã. Thế còn ở đây mà nó rối bời đi rồi á, mà làm sao mà mình vật định tương lai với quá khứ gì được? Với lại là như hôm trước thầy nói đó, nếu như người nào mà đã có khả năng làm được cái này thì mình có thể bỏ hết, không cần phải theo cái gì hết. Ở đây không phải thầy muốn nói là bỏ cái này để theo cái kia đâu, không phải như vậy. Nhưng mà nếu như mình thực sự, bởi vì đây là cái mà mình đi một mình này, mình tự đi này, từ giờ mình tự đi, mình tự kiểm tra trên cái đúng cái sai của mình đó, thì lúc đó là mình không nên làm theo một cái gì nữa. Trừ ra cái mà thầy nói bốn cái đó, cái bốn cái này á, là nó chỉ lâu lâu mình mới làm thôi, chứ không phải là lúc nào cũng phải làm. Cái bốn cái là: thứ nhất là niệm Phật, nếu như người mà tâm phòng đồng này. Thứ hai là niệm bất tình, nếu như là cái người mà cái tham ái nhiều này. Niệm tâm tư, nếu như cái người mà sân hận nhiều này. Và niệm sự chết, nếu như người mà cứ nghĩ đến tương lai quá nhiều, bị tương lai chi phối quá nhiều thì nên niệm sự chết. Thì cái đó là các cái pháp bổ túc. Thì bổ túc được, nhưng mà bổ túc là bổ túc khi nào cần thiết thôi. Hoặc là khi nào mà mình mà đã đủ sức thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên và mình đã đạt được cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành, thì lúc đó mình có thể không cần bất kỳ một pháp gì hết.
Như cái niệm Phật này hoặc là cái người theo mật tâm mà niệm chú đó, thì cái này niệm cũng là một hình thức để gọi là định tâm, hay là cái này làm mình cầu vào thành.
Ở mật tông nó phức tạp lắm.
Phật tông nó phức tạp
bởi vì trong mật tông có rất nhiều tông phái khác nhau. Nhưng mà cái tông phái mà chánh tông á, cái tông phái mà chánh nhất á, là tông phái của ngài Milarepa. Mà mình đọc sách ngài Milarepa thì mình thấy là nói hoàn toàn giống Nguyên Thủy. Ai đọc sách của ngài Milarepa mình thấy rằng là ngài hoàn toàn nói giống Nguyên Thủy hoàn toàn. Cái chú thuật lúc đó đó chỉ để cho cái tâm mình nó nói chung là cũng giống như niệm Phật, tức là để cho cái tâm mình là định tĩnh sáng suốt thôi, hay là thanh tịnh sáng suốt. Tại sao mà lại đọc câu chú? Thực ra câu chú nó cũng có ý nghĩa, nhưng mà cái câu chú này á là mình đọc không cần ý nghĩa gì cả, để chi đó, để cho cái tâm mình đừng có suy nghĩ lúc gì hết đó, mình chỉ đọc nó thôi. Thì nói chung vẫn là cái giai đoạn của đức tin, giai đoạn đó vẫn là giai đoạn đức tin, chưa phải là giai đoạn trí tuệ. Còn nếu như một cái người mà thực sự thần trọng chú tâm quan sát thì lúc đó là mình đang sử dụng giới định tuệ rồi, chứ không phải đức tin. Là bởi vì mình thấy cái sự thật nó là như vậy, cho nên mình làm như vậy. Đó là lý do vì sao mà thầy phải giải thích từ đầu, để cho nó phải biết cái đáng, biết cho rõ như vậy. Đương nhiên là cái trường đó mình phải làm như vậy, thì khi đó cái việc làm của mình nó mới được. Còn đa phần các cái pháp môn phương tiện đó, thì như thầy nói đó, tức là pháp môn phương tiện là pháp môn để đưa tới một cái giai đoạn nào đó. Nhưng mà thầy cảnh báo với các Phật tử là thế này: bao giờ một pháp môn phương tiện cũng nói là lên tới tột đỉnh. Tại sao nói như vậy? Tại vì nói như vậy người ta mới tin, người ta mới làm. Chứ thực ra là không có tột đỉnh gì cả, nó chỉ là một giai đoạn thôi. Bởi vì sau này các Phật tử mà hành mà thấy rồi đó, thì tự nhiên thấy ra cái giai đoạn nào, cái nào, giai đoạn nào là tự động mình thấy hết à. Chứ còn không phải là thầy nói là bắt mọi người tiếp. Các Phật tử sẽ tự phát hiện ra điều đó. Nhưng mà họ vẫn nói là làm cái này là cao đủ cái hướng đó. Đó là chưa kể, khi mà họ nói như vậy á, là với nói để cho người ta tu tập là chuyện khác. Nếu là sử dụng như một phương tiện để giúp người ta vượt qua một cái gì đó thì điều đó là rất tốt. Nhưng mà thường thường là cái bắt đầu giả sử như bây giờ thầy đưa ra một phương pháp nào đó, thế thì ngày sau đệ tử là cứ thổi phồng lên, nói phương pháp này là nhất, không còn cho ai đọc kinh sách gì nữa cả, chỉ đọc sách thầy chứng minh thôi. Ví dụ như kiểu đó. Thế mà khi nào mà nó phát sinh ra cái đó là bắt đầu là đi sai đường rồi. Cho nên đó, cái thái độ tu tập của mình phải là tự do tự tại, mà mình phải thừa biết mình là cái chính, chứ không cần đức tin. Trong Bát Chánh Đạo đâu có chỗ nào đức tin đó. Còn cái tín tấn niệm định tuệ đó, cái tín này là tự tin chứ không phải tin ai hết đó. Nếu giả sử như thầy nói rồi, hiểu rồi, tất cả mọi người thầy hỏi hiểu rồi mà vẫn chưa tự tin là không thể nào làm được, vì đâu có tin mình làm được đó. Cho nên vẫn cứ phải nhờ thả lực, phải nhờ đủ thứ hết trơn. Chứ còn nếu mình đã bắt đầu mình tự tin rồi á, thì khi đó mình không còn lệ thuộc vào bất kỳ ai hết.
Chứ trong đó không có bao gồm cả cái gọi là tin cái lời Phật dạy là chân lý, là muôn đời thì sao?
Không,
có thêm cái tin đó mà chứ phải.
Cái tin đó cũng có, cái tin đó cũng có, nhưng mà cái tin đó là nó đi đôi với chánh kiến, tức là thấy biết, thấy hiểu mới tin. Bởi vì cái kinh Kalama đó, cứ coi cái kinh Kalama là mình biết cái tin của Đức Phật là như thế nào đó. Có một người đó là cứ đi theo Đức Phật, vô cùng kính trọng Đức Phật, cứ đi theo hoài. Thì có một bữa thấy ông mỗi lần đó ông cứ lên, ông cứ ngồi, ông theo, ông nhìn Đức Phật. Đức Phật ngài nói như vậy không phải là theo Như Lai, mà phải tự hành thần trì theo pháp, theo giới định tuệ mới giải thoát. Chứ con cứ theo Như Lai kiểu đó không bao giờ được. Cho dù ngươi mà có cầm cái chéo áo của Như Lai, mà Như Lai bước cái bước nào thì ngươi bước đúng lên cái bước đó, ngươi cũng không thể nào mà giác ngộ giải thoát được, trừ phi chính ngươi phải là tu tập. Như vậy cũng là Đức Phật ngài vẫn biết người đó phải là tự tin. Nhưng mà cái tin là tin như thế này: tin nhân quả, tin nghiệp nghiệp báo, tin phước tội. Đó, tin là tin như vậy. Nhưng mà ban đầu tin, nhưng mà sau á, là mình tự mình phải thấy ra nhân quả, nghiệp báo, phước rồi như thế nào. Cho nên đức tin nó, cái đức tin đó nó không có chỗ đứng, nó chỉ có chánh kiến thôi chứ không có chánh tín, không có trong cái bát chánh đạo, không có chỗ nào chánh tín cả. Nhưng mà trong ngũ căn ngũ lực thì có tín, thì cái tín này lại là tin vào pháp, tin vào pháp, tin vào con đường giác ngộ. Cái đức tin, Đức Phật ngài nói như thế này: một vị tu đạo hoằng đôi lúc là được định nghĩa là bỏ được ba cái dây trói buộc, đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Nhưng đôi lúc Đức Phật ngài cũng nói là tình tín bất đồng nơi tam bảo. Phải rồi, nói chuyện tới tam bảo sẵn đây thầy nói một cái đề tài về quy y, nói một đề tài là về quy y. Thế nào là quy y? Thường thường á, xưa nay mình quan niệm quy y rất sai lầm. Bây giờ ví dụ như một ai nói cái quan niệm quy y của mình nó thử coi. Nương nhờ đến Phật pháp tăng thì đúng, nhưng mà nương nhờ cách gì?
Có ngoài cái đó còn có tự quy Phật, tự quy pháp.
Đúng.
Và Phật pháp tăng để mà học được cái trí,
đúng,
cái trí tuệ.
Đúng, đúng. Dạ. Cho nên á, người ta mới phải nói tới tự quy y. Nhưng mà ở đây là thế này này. Thường thường á, cái sai lầm của mình là này. Nói là tôi quy y cái chùa đó rồi, cho nên bây giờ tôi không quy ai được nữa. Bây giờ cô gặp một cái ông thầy mà ông có nói đúng cách mấy đi nữa cô không quy y, bởi vì tôi quy y rồi. Quy y mà làm sao mà quy y rồi được? Quy y là quy y từng giây từng phút mà làm sao mà quy y rồi được? Quy y rồi là có cái bằng, cấp cái bằng xong rồi mới để đó treo lên là quy y rồi hết á. Không bao giờ có quy y rồi. Đó là một. Thứ hai là không bao giờ có nói quy y cái chùa này với chùa kia, không có trường chùa đó. Thế là nó quy y Phật pháp tăng mà sau này quy y cái chùa A chùa B này được. Và không bao giờ quy y làm quy y một ông thầy cả. Thầy có thể là ví dụ bây giờ ai muốn quy y, thầy có thể là đại diện để truyền giới thì được. Truyền tam quy ngũ giới thì được. Truyền tam quy ngũ giới rồi thì người đó phải giữ tam quy ngũ giới chứ không ăn thua gì thầy hết trơn. Bởi vì giả sử như thầy cho quy y rồi, cái thầy chết đi rồi nương tựa ở đâu nữa thầy á, phải không? Thì có nhiều ông thầy á, mình quy y xong rồi sau này mình phát hiện ra cái ông này tầm bậy, hay là ông hoàng tục đi, thì lúc đó là mình cứ ngồi đó mà tiếc thầy mình. Bây giờ mình quy y rồi, bây giờ thầy mình cũng còn nữa, làm sao rồi này kia. Tại đó là hiểu sai lầm hết. Quy y tam bảo là như thế này này. Tại sao gọi là tam bảo? Bảo là quý báu, phải không? Tam bảo tức là ba cái thứ quý báu. Trong một cái bài kinh mà bên Nam Tông thường hay đọc hàng ngày là Natthimme Saranang Anyang Buddho Dhammo Sangho Me Saranang Varang. Không có gì đáng cho tôi phải nương theo, đáng cho con phải nương theo. Chỉ có Phật pháp tăng là tam bảo, là ba cái quý báu nhất trên đời. Không có cái gì trên đời này mà đáng cho con phải nương theo. Chỉ có tam bảo mới là cho con đáng nương theo thôi. Cái bài kinh như vậy. Thì lúc đầu mà thầy mới vô tu, thầy nói sao mà nói vậy? Rồi Đạo Thiên Chúa họ cười cho sao? Đạo Thiên Chúa họ nói là quy y là ba ngôi. Ngôi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần. Còn mình nói tam bảo là Phật pháp tăng rồi. Rồi mình nói tam bảo là nhất, còn bên họ nói ba ngôi nhất rồi thì nói vậy làm chi, nó vô ích chứ. Lúc đầu là thầy chưa hiểu là thầy nói vậy đó. Nhưng mà sau thầy hiểu rồi đó, thì bây giờ dù là Đạo Thiên Tú hay là dù cái người đó vô thần vô độ gì đó cũng phải quy y tam bảo hết rồi. Không có ai mà không có quy y tam bảo được hết trơn. Tất cả mọi người đều phải quy y tam bảo cả. Tại vì sao? Phật á là có nhiều đức, ấn đức hay là đức tính, nhưng mà trong đó đức tính giác ngộ hay là đức tính sáng suốt là đức tính chính, không? Pháp á, thì dù là hằng vàng hằng vô số pháp, tám vàng bốn ngàn pháp môn, thì pháp môn nào cũng là chân thực. Vậy thì pháp á, cái đức của pháp á là chân thực, phải không? Đó, chân thực. Swakato Bhagavata Dhammo Sannidhiko Akaliko, vừa hôm trước thầy nói rồi đó.
Con nghĩ thầy ghi xuống rồi mà.
Chưa có nhiều người chưa biết phải không?
Dạ, con nghĩ thầy ghi xuống tiếng Việt luôn đó mà.
Ở đây dịch ra là pháp được Đức Thế Tôn khéo chỉ bày. Thì pháp đó là có năm cái đức. Sanditiko là thiết thực hiện tại, hay là nói cho dễ hiểu là thấy ngay chứ còn không có ở đâu, hứa hẹn ở đâu hết trơn. Pháp là phải thấy ngay, không có thời gian. Vì đã thấy ngay rồi thì còn thời gian đâu nữa. Ehipasiko là đến mà thấy, hay là thấy đúng ra là theo thể trở lại mà thấy mới đúng. Ehi là lại đây mà thấy, mà cái ehi này là pháp nói à, pháp nói. Nhưng bây giờ pháp này, ví dụ như bây giờ thể là đang đứng đây này, vậy thì là trở lại mà thấy, trở lại mà thấy chính mình đó, gọi là ehipasiko. Opanajiko là trên chính mình, trên đó. Cho nên là niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp là opanajiko. Mà khi mà đã như vậy đó thì là phát chất tăng về đi tắp vô bên nhu hí, tức là mỗi người tự mình thực chứng. Thí dụ bây giờ mình niệm thọ, mình đang có một cái đau ở đây, mình niệm thọ thì cái đau đấy là mình thấy liền, không phải thời gian nào cả. Đau là thấy, đau là thấy liền, chứ không có quá thời gian. Mà nếu như mình vọng ở đâu á thì hãy trở về mà thấy, tâm mình đang để ở đâu thì hãy trở về mà thấy cái đau này. Để trở về thứ cái đau là đau trên đau, cho nên gọi là niệm thọ trên thọ. Thì lúc đó mọi người sẽ thấy, từ cảm nhận được cái đau. Thì đơn giản vậy thôi. Vậy thì cái chữ pháp ở đây đó là cái hoàn toàn thực, mà mỗi người đều sẵn có hết, tức là trở lại là có liền. Tại mình vòng đồng đi xa, chạy quá trời đó, mình trở lại là thấy liền. Do đó pháp là cái chân thực.